Nhưng mà ông đối với hai đứa con trai của ông á, ông không có muốn cho nó cái gia tài mà một cách quá dễ dàng. Ông muốn chính nó phải tự có được những cái kinh nghiệm. Cho nên một hôm khi mà những đứa con đã lớn, ông kêu lại, ông mới nói là cha nghe nói trong cái vùng núi cao kia có một cái viên ngọc tuyệt mỹ. Bây giờ hai con hãy đi tìm lấy nó đem về đây. Thì hai anh em mới lên đường và hẹn nhau á, là 3 năm mới trở về. Thì người anh á, cái tính thực tế, mỗi khi mà gặp một cái viên ngọc mà chất lượng hơi kém, hoặc là có một chút khiếm khuyết, hoặc là thậm chí chỉ là một cái viên đá thường thôi nhưng mà nó có cái màu sắc đẹp hoặc là hình dáng lạ mắt, thì anh ta cũng không có nề hà gì, lụm bỏ vô trong túi rồi cũng giữ gìn cẩn thận. Còn cái người em á thì quyết tìm cho ra cái viên ngọc nào mà tuyệt mỹ mới chịu lấy, còn không thì không không có thèm lụm. Và sau 3 năm thì theo cái ước định họ cùng trở về nhà. Thì người em về trước hai tay trống trơn, thưa với ông cha là con đi tìm suốt cả 3 năm trời mà không thấy một cái viên ngọc nào gọi là tuyệt mỹ hết. Toàn là những cái thứ ngọc mà chất lượng bình thường, hoặc là nếu mà chất lượng tốt thì nó bị sứt mẻ, nó không có ra gì. Nếu mà con có đem về thì chắc cha cũng không có bằng lòng. Cho nên hôm nay mà con về nhà là để đúng hẹn với anh con, và để cho cha yên tâm là con vẫn khỏe, rồi ngày mai con lại lên đường tiếp tục đi tìm nữa. Còn cái người anh thì trong túi nặng với những cái viên ngọc và đá đủ loại đủ thứ, về nhà chậm hơn. Và tuy là không có được cái ngọc tuyệt mỹ như ông cha yêu cầu, nhưng mà cái số ngọc với đá mà đem về được, nếu mà khéo chế tác ra thì nó cũng là những cái món đồ đáng giá, có thể làm cho ông cha vui lòng. Thì người cha mới nói với người anh là ngay ngày mai con có thể mở liền một cái tiệm nhỏ buôn bán đồ đá ngọc. Những cái thứ mà con mang về đây chỉ cần gia công một chút ít cũng có thể là những cái thứ hiếm có trên đời, cũng đáng gọi là một cái gia tài rồi đó. Và mấy năm sau nữa thì cái cửa tiệm của người anh phát triển rất là lớn. Rồi có một lần anh ta mua được một cái viên ngọc mà mới nhìn thì nó rất là bình thường. Nhưng mà cái anh này biết và ảnh mới gia công chế tác rất là khéo, và nó trở thành một cái báu vật ai cũng khen ngợi, cái tiếng tăm đồn khắp cho tới tai vua. Và vua mới chọn mua cái viên ngọc đó làm cái viên ngọc truyền quốc. Thì từ đó người anh trở nên giàu có nhất thiên hạ, giàu giàu có nhất nhì thiên hạ. Thì lâu ngày người anh mới nhớ trong em, tại vì mãi cho đến lúc đó vẫn không thấy trở về. Thì ông cha mới nói là em con sẽ không bao giờ quay về nhà nữa đâu. Nếu mà may ra nó tỉnh ngộ, nó hiểu được ra là trong tự nhiên không có thứ gì là tuyệt đối hoàn thiện như ý mình hết. Nếu mà nó nhận ra hiểu được như vậy thì đó là phước phần của nó. Còn nếu mà nó vẫn không hiểu được cái đạo lý này thì nó sẽ phải trả giá bằng chính cái cuộc đời của nó. Quý vị nghe thấm thía không? Thì trong đời nó không có cái gì là toàn mỹ. Thì những cái cơ hội mình đòi hỏi nó phải hoàn toàn như ý mình. Nếu mà đòi hỏi như vậy thì không có một cơ hội nào tới với mình hết. Như cái câu ông cha này nói rất là thấm thía. Nếu mà cái thằng em, con mà nó không hiểu được đạo lý này thì nó phải trả giá bằng chính cuộc đời của nó. Tuy nhiên, những cái cơ hội đến với mình thì lớn nhất, quan trọng nhất vẫn là cái cơ hội trở về với chính mình thôi. Ngày nào mà chúng ta thôi xoay ra, không còn phóng chạy bên ngoài nữa, trở về với mình và tu tập cho tới ngày nhận ra được cái chân thật nơi mình, thì đó mới là cơ hội lớn nhất. Có nhiều người trong đời vì những cái thất bại của đời, cái họ buồn quá, cái họ mới tình cờ nghe băng giảng của quý thầy quý cô, hoặc là buồn quá cái buổi chiều nào cái ghé ngang chùa vân vân, cái nghe câu kinh tiếng kệ lại có duyên để mà trở về, thì đó là cơ hội lớn. Rồi trở về mà tu tập cho tới ngày tìm lại được cái viên ngọc chính mình, thì đó mới là cái cơ hội lớn nhất. Mà cái cơ hội lớn đó, nó mình nghĩ là mình phải đi tìm ở đâu á, phải không? Mà không biết chính nó lại ở ngay trước mắt mình. Khi các căn tiếp xúc với các trần, ví dụ như mắt mình thấy, tai mình nghe, thì chính đó là những cái dịp để cho mình nhận lại cái tánh biết nơi mình. Cho nên Thiền sư Tư Không Bổn Tịnh, ngài có nói một cái bài kệ là: thấy nghe hay biết không chướng ngại, sắc hương vị xúc thường tam muội, như chim trong không chỉ thế bay, không nắm không bỏ không thương ghét. Chúng ta mới thấy là cái khổ ở đời của mình chỉ là vì mình nắm, mình bỏ và mình thương ghét, mình chọn lựa. Nếu mà như con chim trong không chỉ có tự nhiên bay như vậy, mắt tai mũi lưỡi tự nhiên thấy nghe mà không kẹt tình thức, thì chính đó là cái cơ hội sống đạo chứ có đâu xa. Nếu rõ ứng xử chẳng phải tâm mới được gọi là quán tự tại. Thì mình thấy rõ ràng mọi cơ hội để sống đạo đang bày ra cho mình. Nhưng mà khổ cái nỗi tai nghe tiếng thì mình lại đi theo phân biệt nói cái gì, rồi mình lo cãi không ạ, tranh cãi và bàn bạc. Mắt thấy một cái là mình coi thấy cái gì. Và tuy chúng ta học đạo đã lâu nhưng mà mình còn rớt trong cái lỗi này không, thưa đại chúng? À, không biết làm sao á, mà mình quá nhanh nhạy với sự phân biệt. Mà quá nhanh nhạy tới nỗi mình dừng không được nữa.